Nhưng khi Vương Tử cho người lái xe đi rồi, Ngài muốn thực hiện ngay lời nguyền khổ hạnh. Biết được ước nguyện đó, Thiên Chủ Shaka truyền gọi Vishakama, thần xây dựng, và bảo: Vương Tử Temiya nguyền khổ hạnh, vậy khanh hãy dựng cho Ngài một túp lều lá với đủ vật dụng cần thiết của một ẩn sĩ. Vì thế, vị ấy vội ra đi và đến một khu rừng rộng chừng 3 dặm. Vị ấy dựng một am ẩn sĩ, có một gian dành để ở ban đêm và một gian để ở ban ngày. Có một hồ nước, một cái giếng, nhiều cây ăn trái và chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết cho một vị tu khổ hạnh rồi ra về. Khi Bồ Tát thấy cảnh này, Ngài biết đây là lễ vật cúng dường của Thiên Chủ Shaka. Vì thế, Ngài bước vào lều, cởi trang phục của mình ra, mặc vào bộ y bằng vỏ cây màu đỏ, cả y trên lẫn y dưới, và đắp tấm da hươu đen một bên vai. Buộc mớ tóc được bện chặt của Ngài lại, rồi mang đoàn gánh lên vai kia, cầm cây gậy và bước ra khỏi lều. Ngài đi quanh quẩn trong bộ y khổ hạnh ấy và đắc thắng nói to: Ôi cực lạc, ôi cực lạc! Rồi trở về lều, ngồi kiết già trên tấm thảm vải, Ngài chứng đắc 5 thắng trí, 5 thần thông. Buổi chiều, Ngài bước ra lượm vài lá cây kara gần đó, nhúng vào bình bát nước của Thiên Chủ Shaka cúng dường Ngài. Không có tí muối, chút bơ hay gia vị gì cả. Ngài ăn lá cây như thể ăn cao lương mỹ vị. Rồi trong khi Ngài quán sát tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ, xả, Ngài quyết định an trú ở đó. Trong lúc ấy, vua Kashi nghe lời gã Sunanda Tâu, liền triệu tập vị tể tướng vào, ra lệnh thu xếp cuộc hành trình. Vua phán: 60. Thắng đủ ngựa vào các cổ xe, buộc cân đai cả đám voi kia, tù và trống nhỏ khua vang khắp, đánh dậy trống to cả tứ bề. 61. Trống cao ầm ĩ tận không gian, trống nhỏ âm vang thật dịu dàng, tất cả kinh thành theo gót trẫm, ta đi lần nữa đón Hoàng Nam. 62. Các vương phi, tất cả hoàng gia, vệ xá Bà La Môn trẻ già, hết thảy thắng cương xe ngựa sẵn, ta đi đón thái tử về nhà. 63. Các vị cởi voi, cởi mã xa, bộ binh vệ sĩ của hoàng gia, mọi người chuẩn bị lên đường gấp, ta đến đón vương tử lại nhà. 64. Thần dân thành thị đến thôn quê, khắp nẻo đường đông đảo tựu về, tất cả sẵn sàng theo gót trẫm, ta đi đón thái tử quay về. Thế rồi, đám quản xa ra lệnh thắng yên cương ngựa xong, đem xa giá đến trước cung môn, rồi thông báo để vua biết. Bậc đạo sư tả cảnh này như sau. 65. Ngựa xin dòng giống tuyệt cao sang, nay nệt yên cương trước ngọ môn, cá quản xa trình tin tức đến, cả đoàn chờ ý kiến long nhan. Nhà vua phán. 66. Bầy ngựa bất kham hãy loại ra, đừng đem ngựa yếu đến xe ta. Lệnh vua như vậy vừa ban xuống, tuân phục tức thì đám quản xa. Quân hầu bảo đám quản xa: đừng đem theo các loại ngựa như thế. Trước khi đi đón con, vua triệu tập 4 đẳng cấp trong triều, 18 hội đoàn và toàn quân đội cũng tập họp trong 3 ngày. Vào ngày thứ 4, sau khi đã đem tất cả đoàn tùy tùng lên đường, vua ngự giá đến Thảo Am ẩn sĩ. Ngài được vương tử đón tiếp tại đó và đáp lễ con theo đúng nghi thức. Bậc đạo sư tả cảnh này như sau. 67. Lúc ấy vương xa đã sẵn sàng, không còn trì hoãn đấng quân vương, bước lên gọi các bà phi hậu, tất cả cùng ta tiến bước đường. 68. Với quạt đuôi trâu, mão đội đầu, lọng vua màu trắng ở trên cao, ngài lên ngự giá vương xa ý, trang điểm ngọc vàng tuyệt mỹ sau. 69. Rồi nhà vua lập tức đăng trình, cùng gã quản xa ở cạnh mình, vội vã ngài đi ngay đến chốn, Tỳ Bi Gia trú thật thanh bình. 70. Vương tử Tỳ Bi Gia thấy phụ vương, đến đây lộng lẫy đại huy hoàng, quanh mình chiến sĩ đoàn hầu cận, vì vậy ngài lên tiếng nói rằng. 71. Phụ vương con chắc được an bình, cha có đủ tin tức tốt lành, con chắc các vương phi mẫu hậu thảy đều khang kiện ở triều đình. 72. Này con, cha vẫn được an bình, cha có đủ tin tức tốt lành, tất cả các vương phi mẫu hậu quả đều khang kiện ở triều đình. 73. Con chắc cha không uống rượu men, rượu nồng các loại thảy đều kiêng, trí tâm cha vẫn luôn thành khẩn, bố thí và hành động chính chuyên. 74. Thật vậy, cha không đụng rượu men, rượu nồng các loại thảy đều kiêng, trí tâm cha vẫn luôn thành khẩn, bố thí và hành động chính chuyên. 75. Bầy ngựa và voi của phụ vương, con mong đều mạnh khỏe, hùng cường. Không con nào phải mang thân bệnh, không có yếu hèn hoặc bất tường. 76. Vâng, các bầy voi của phụ vương và bầy ngựa mạnh khỏe, hùng cường. Không con nào phải mang thân bệnh, không có yếu hèn hoặc bất tường. 77. Biên thùy cùng địa phận trung ương, tất cả đều trù mật lạc an. Xin hỏi các nơi này quá đủ, các ngân khố với các kho tàng. 78. Phụ vương nay trẻ đón chào mừng, hạnh ngộ giờ đây với phụ thân. Hãy đặt vương sàng ra tại chỗ, để ngài an tọa hỡi ba quân. Nhà vua vì tỏ lòng cung kính đối với bậc đại sĩ nên không muốn ngự trên long sàng. Bậc đại sĩ liền thưa: Nếu phụ vương không muốn ngự long sàng, hãy đem tọa sàng kết bằng lá trải cho ngài. Rồi ngài ngâm kệ. 79. Xin hãy ngự trên thảm lá này, trải cho đẹp ý phụ vương đây. Quân hầu lấy nước nơi này đến, để rửa tay chân chúa thượng ngay. Nhưng nhà vua vì lòng cung kính con ngài nên không chịu ngồi trên giường lá, chỉ ngồi dưới đất. Lúc ấy Bồ Tát vào thảo am lấy ra cây cara, vừa mời vua cha vừa ngâm kệ. 80. Con không có muối, lá cây này là thực phẩm con sống mỗi ngày. Cha đã đến đây làm khách quý, xin vui lòng nhận thức ăn vậy. Vua cha đáp. 81. Lá cây không phải món cha ăn, đem đến cho cha chén gạo trong, nấu với thịt hầm thơm dịu ngọt, để làm thành một món canh ngon. Ngay lúc ấy, vương hậu Chanda Devi được các vương phi hộ tống vừa đến nơi, liền ôm chân con đảnh lễ, ngồi xuống một bên, đầm đìa nước mắt. Nhà vua bảo bà: Này ái hậu, hãy xem thức ăn của vương nhi. Và vua đặt vài ngọn lá trong tay bà cùng các vương phi kia. Các bà này cầm lá và kêu: Ôi vương tử, ngài ăn uống như thế kia sao? Ngài chịu khổ hạnh biết dường nào. Rồi họ ngồi xuống. Lúc ấy, nhà vua bảo: Ôi vương nhi thật kỳ diệu thay. và vua ngâm kệ. 82. Quả thật diệu kỳ đối với ta. Vương nhi cô độc phải lìa nhà, sống bằng thực phẩm nghèo hèn vậy. Tuy thế con không đổi sắc gia. Vương tử đáp. 83. Trên thảm lá này được trải ra, con nằm cô độc ở rừng già, tỏa sàng quả thật đầy an lạc, vì thế con không đổi sắc gia. 84. Không đoàn vệ sĩ ác canh phòng, bao bọc chung quanh với kiếm trần, sàng tỏa thật là an lạc quá, nên màu da trẻ vẫn tươi hồng. 85. Con chẳng tiếc thương gì quá khứ, cũng không than khóc chuyện tương lai. Con chờ hiện tại đang đi tới, nên sắc gia con giữ được hoài. 86. Khóc than quá khứ đã qua rồi, còn chuyện tương lai bất định thôi. Việc ấy làm khô sinh lực trẻ, như khi người cắt cỏ xanh tươi. Nhà vua nghĩ thầm, thôi để ta tấn phong cho vương nhi, rồi đem con về triều với ta. Vì thế, ngài ngâm kệ mời vương tử về chung hưởng ngai vàng. 87. Con hỡi các bầy tượng mã xa, bộ binh kỵ sĩ của hoàng gia, lâu đài cung điện đầy hoang lạc, cha sẽ cho con tất cả mà. 88. Và các hậu cung cha cũng ban, với bao vinh hiển mọi cao sang. Con là vua ở ngôi duy nhất, ngự trị không ai ở cạnh con. 89. Mỹ nhân tài giỏi múa đàn ca, điêu luyện bao cung cách thước tha. Ru cõi lòng con vào khoái lạc, sao còn thơ thẩn mãi rừng già. 90. Con gái của bao vị địch quân, tự hào hầu hạ cạnh con luôn. Đến khi sinh được nhiều vương tử, con hãy làm tu sĩ ẩn thân. 91. Con đầu lòng kế vị cha đây, trong tuổi đầu xuân rực rỡ vầy. Hãy tận hưởng ngai vàng trọn vẹn, con làm gì ở thảo am này? Bồ Tát đáp lại. 92. Không, trẻ muốn từ giả thế gian, tránh bao phù phiếm ở phàm trần. Cuộc đời khổ hạnh con yêu nhất, khuyên nhủ như vậy mọi trí nhân. 93. Không, con trẻ muốn xuất trần gian, ẩn sĩ đơn thân ở thảo am. Con sẽ đi theo đời khổ hạnh, con không thiết phú quý ngai vàng. 94. Con ngắm bé trai miệng trẻ thơ, vừa kêu bập bẹ mẹ cùng cha, lớn lên thành một chàng trai tráng, rồi cũng già nua phải chết mà. 95. Cũng vậy thiếu nữ độ hoa cười, vui vẻ đẹp xinh trước mọi người. Phút chốc úa tàn vì lưỡi hái, tử thần cắt bỏ tựa măng tươi. 96. Mọi người nam nữ dẫu còn xuân, phút chốc úa tàn vậy thế nhân. Ai đặt lòng tin vào cuộc sống, bị lừa phỉnh bởi tuổi xuân hồng. 97. Đêm tàn nhường chỗ ánh bình minh, phút chốc cũng thu ngắn lộ trình. Như cá ở vùng khô cạn nước, nghĩa gì tuổi trẻ của nhân sinh? 98. Đời này bị đánh ngã đau thương, luôn bị canh phòng bởi địch quân. Chúng mãi đi qua đầy ác ý, sao còn nói mão miệng ngai vàng? 99. Ai đánh ngã đời sống thế gian, nào ai canh giữ thật hung tàn, nào ai ác ý đi qua mãi, hãy nói chuyện huyền bí rõ ràng. 100. Thần chết đánh tan thế giới này, tuổi già canh giữ cửa ta đây. Chính đêm tối vẫn trôi qua mãi, đạt thành mục đích chóng hay chày. 101. Như khi bà nọ bên khung cửi, ngồi dệt vải trong suốt cả ngày, công việc của bà dần ít lại, đời ta tàn lụi cũng như vậy. 102. Như thể dòng sông cuồn cuộn trôi, vẫn luôn trôi chảy chẳng hề lui, dòng đời thế tục là như vậy, cũng cứ luôn đi tới mãi thôi. 103. Như thể dòng sông cuốn thật xa, những cây bật gốc ở đôi bờ, có người cũng chịu lao đầu tới, hủy hoại do thần chết tuổi già. Khi nghe lời thuyết giảng của bậc đại sĩ, vua Sinh nhàm chán cuộc sống thế tục, chỉ muốn xuất gia, liền bảo: "Ta không muốn trở về kinh thành nữa, ta sẽ sống đời tu hành tại đây. Nếu con ta chịu về thành, ta sẽ truyền trao cho cây lọng trắng này." Vì thế, vua cố thử mời mọc lần nữa để vương tử trở lại ngai vàng. 104. Con hỡi, các bầy tượng mã xa, bộ binh kỵ sĩ của hoàng gia, lâu đài cung điện đầy hoang lạc, cha sẽ cho con tất cả mà. 105. Và các hậu cung cha cũng ban, với bao vinh hiển mọi cao sang, con là vua ở ngôi duy nhất, ngự trị không ai ở cạnh con. 106. Mỹ nhân tài giỏi múa đàn ca, điêu luyện bao cung cách thước tha, ru cõi lòng con vào khoái lạc, sao còn thơ thẩn mãi rừng già. 107. Con gái của bao vị địch quân tự hào hầu hạ cạnh con luôn, đến khi sinh được nhiều vương tử, con hãy làm tu sĩ ẩn thân. 108. Công khố và kho báu của cha, bộ binh kỵ mã của hoàng gia, đền đài cung điện đầy hoang lạc, cha sẽ cho con tất cả mà. 109. Nô lệ từng bày phụng sự luôn, vương phi mỹ hậu để yêu thương, ngai vàng tận hưởng đầy khang kiện, sao ở mãi đây chốn thảo đường. Nhưng bậc đại sĩ tỏ ra không chút gì ham thích ngai vàng. 110. Sao kiếm giàu sang chẳng vững bền, sao mong cầu vợ cũng quy tiên, sao suy nghĩ mãi về xuân sắc, thoáng chớp xuân xanh sẽ hết liền. Còn lại tuổi già hăm dọa đó, bao giờ cũng đứng cạnh triền miên. 111. Đâu lạc thú đem đến cuộc đời, đẹp giàu ngự thiện thú vui chơi, thì nhi có nghĩa gì con nữa, xiềng xích con nay giải thoát rồi. 112. Điều con biết mọi chốn đi đường, số phận luôn canh giữ chẳng ngừng, lạc thú sang giàu đâu ít lợi, cho người thấy móng vuốt ma thần. 113. Hôm nay làm việc bạn cần làm, ai chắc ngày mai có ánh quang, thần chết chính là viên đại tướng, không cho ai bảo đảm an toàn. 114. Trộm luôn rình rập lấy kho tàng, con đã thoát bao mối buộc ràng, cha hãy trở về vương vị cũ, con màng gì nữa với gian sang. Khi bậc đại sĩ chấm dứt bài giảng đầy thực tiễn của ngài, không những chỉ nhà vua và vương hậu nghe theo ngài, mà cả 16.000 cung phi cũng muốn sống đời tu hành. Rồi vua ban lệnh đi khắp kinh thành cùng với tiếng trống vang dậy, rằng ai muốn làm ẩn sĩ đều được đi tu với vương tử ngài. Vua bảo mở cửa kho báu ra, truyền viết chiếu chỉ trên một chiếc đĩa vàng dựng trên một cột tre, ban lệnh rằng các bình châu báu của vua sẽ được đem trưng bày ra nhiều nơi và kẻ nào muốn lấy cũng được. Dân chúng bỏ nhà, mở hết mọi cửa ngõ, như mở hội chợ và ra đường vây quanh nhà vua. Vua cùng đám dân chúng ấy đều thề nguyện sống khổ hạnh trước bậc đại sĩ. Am ẩn sĩ được thiên chủ Sắc Ca cho dựng lên suốt 3 dặm đường. Bậc đại sĩ bước qua các túp lều làm bằng lá cành cây này, chỉ định các lều ở giữa dành cho đám phụ nữ vì họ bản tánh rụt rè, còn những lều bên ngoài dành cho phái nam. Vào ngày trai giới, họ đều đứng ở vùng đất ấy tụ tập lại ăn trái cây do Vishakama trồng trước đây, và họ giữ giới luật tu hành. Bậc đại sĩ biết rõ tâm mỗi người nào đang chìm đắm vào dục tưởng, sân tưởng hay hại tưởng, liền ngồi trên không mà thuyết pháp cho từng người. Và trong khi nghe pháp, họ chóng tăng trưởng các thắng trí và các thiền chứng. Một vị vua láng giềng hay tin vua Kashi đã trở thành vị khổ hạnh, liền quyết định lập vương quốc của mình tại Balani. Vì thế, vua ấy vào kinh thành, thấy khắp nơi trang hoàng rực rỡ. Vua bước vào cung chiêm ngưỡng đồ thất bảo và nghĩ thầm, chắc phải có chuyện nguy hiểm gì đó quanh ngôi báu này. Vua bảo đi triệu vài kẻ đang say rượu và hỏi họ vị vua trước đây rời cung điện bằng cung môn nào. Họ tâu lên, bằng đông môn. Vì thế, vua thân hành ra khỏi cổng thành ấy và đi thẳng tới dọc theo bờ sông. Bậc đại sĩ biết vua ấy đến, bước ra đón vua và ngồi trên không thuyết pháp. Rồi lúc đó, vị vua định chiếm nước này, lại nguyện xuất gia cùng với hội chúng của mình. Và việc này lại xảy ra một lần nữa cho một vị vua khác. Như vậy, có cả 3 quốc độ không người cai trị, voi ngựa được thả đi lang thang khắp các khu rừng. Xe ngựa gãy tan tành vứt trong rừng, tiền bạc trong các kho báu nhiều như cát bụi tung vãi quanh vùng am ẩn sĩ. Các cư dân tại đó chứng đắc 8 thiền chứng và lúc mạng chung đều được sinh lên phạm thiên giới. Ngoài ra, ngay cả ngựa voi có tâm được an tịnh nhờ chiêm ngưỡng các bậc hiền trí, cuối cùng được tái sinh vào cõi thiên ở dục giới. Khi bậc đạo sư đã thuyết pháp thoại này xong, ngài bảo, không phải chỉ ngày nay mà ngày xưa kia ta cũng đã từ bỏ ngai vàng và xuất gia sống đời khổ hạnh. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Nữ thần trong chiếc lọng là Uppala Vanna, liên hoa sắc. Người lái xe là Sariputta, Xá Lợi Phất. Cha mẹ ta là vương tộc ngày nay. Triều đình là hội chúng của Đức Phật. Và hiền giả què câm Mugabakha chính là ta.